Cô gái kia đưa xong tập tài liệu rồi chỉ đứng im không nói gì cả. Thiền đang mải làm việc thì nhưng vẫn cảm thấy cô gái trước mặt chưa chịu rời đi. Dù mình đã cho phép cô ấy ra ngoài, Thiền lúc này liền bảo: "Cần chuyện gì nữa sao?" Cô gái kia vẫn đứng im không trả lời câu hỏi của Thiên. Cảm thấy kỳ lạ, anh lết dừng tay lại. Mới nghe được tiếng thở bên tai phì phào của người đang đứng đối diện, anh ngẩng mặt lên nhìn xem người nhân viên đó là ai và có chuyện gì mà vẫn chưa chịu đi như vậy. Một gương mặt còn khá trẻ và xa lạ. Từ sớm khi vào công ty, Thiên đã nhìn thấy người này xuất hiện. Thiên lúc này tiếp tục gặng hỏi: "Cậu có việc gì cần sao?" Cô nhân viên không chịu trả lời, chỉ đưa ánh mắt nhìn tập tài liệu trên bàn rồi lại nhìn Thiên. Nhận thấy ánh mắt này, anh ta liền nói: "Được rồi, cảm ơn cô. Tôi nhận được rồi, cô cứ trở về làm việc đi." Cô gái không nói gì cả, bây giờ mới chịu quay lưng rời đi rồi đóng cửa lại. Ngồi bên trong, Thiên vẫn nhìn theo cô gái, miệng thở ra một hơi gì đó khó chịu vì chuyện vừa rồi. Mới vào đây, hết những người hàng xóm ở chung cư rồi lại tới nhân viên cấp dưới của mình, ai cũng tỏ ra rất kỳ lạ, chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả. Bất chợt Thiên dừng tay, mặt cau lại, trong đầu nghĩ về gương mặt của cô nhân viên đứng trước mặt của mình. Chẳng biết tại sao mà lại làm cho anh có cảm giác gì đó quen thuộc, dường như đã thấy qua ở đâu. Thiên chẳng thể tập trung vào công việc được nữa khi nghĩ về gương mặt đó. Đưa tay ra trước cầm tập tài liệu cô ta mang tới để xem là gì. Một lần nữa anh phải kinh ngạc khi thấy trên đó chỉ là một đống giấy trắng, không hề có một chữ nào cả. Lần luôn từng trang tiếp theo cũng không hề có gì cả. Thiên không thể ngồi im một chỗ nữa mà đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài. Trên tay vẫn còn cầm tập tài liệu trắng bóc. Để cửa bước ra ngoài, anh nhìn ngó chung quanh như để tìm kiếm nhân viên vừa rồi. Nhìn ngó cả một lúc mà chẳng thấy ai. Có người đi ngang qua, Thiên liền kéo tay lại rồi hỏi: "Cả có thấy cô nhân viên mới từ trong phòng tôi đi đâu rồi không?" "Dạ không thưa sếp, em mới từ nhà vệ sinh quay lại cho nên không có rõ." Thiên không hỏi nữa mà tiếp tục tìm kiếm. Ngó nhìn một đoạn lại thấy từ đằng xa một cô gái khác đang vội vã bước đến trước mặt Thiên. Cô ta thở hồng hộc đưa cặp tài liệu lên rồi bảo: "Em chào sếp, em xin lỗi vì bên ngoài đường tắc quá, bây giờ mới có thể đem tài liệu tới đây, em xin lỗi ạ." Thiên nhận lấy tập tài liệu đọc qua thì mới nhận ra đây chính là tập tài liệu mà phía trên nhắc sáng nay sẽ có người mang tới. Ở phía đối diện, cô nhân viên đang cực kỳ tỏ ra sợ hãi. Vừa mới vào cửa, cô đã thấy vị sếp tổng mới nhậm chức đang đứng tìm kiếm chung quanh, khiến cô nghĩ là Thiên đang tìm mình vì mãi chưa mang tập tài liệu tới. Phen này chắc lại gây ấn tượng không tốt. Cảm ơn một tiếng bảo cô nhân viên về làm việc của mình, Thiên cầm tập tài liệu đi vào bên trong rồi đóng cửa lại. Thế sếp tổng giọng không gắt, cô này mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng một chút. Giờ nghỉ trưa, tất cả nhân viên trong bộ phận làm việc cùng Thiên đều tỏ ra bất ngờ vì cơm trưa đã được ai đó gọi tới. Hơn nữa còn là suất cơm rất ngon và đắt tiền. Mãi đến khi biết là do chính vị giám đốc mới đến cho người gọi chuẩn bị. Còn chưa khỏi bất ngờ thì bất ngờ một người nhân viên tuổi 40 nói cho mọi người một tin: "Mọi người ơi, giám đốc mời chúng ta tối nay đi ăn, mọi người thu xếp đi cho vui nhé." Đám nhân viên nhìn nhau cười một cách vui vẻ rồi gật đầu. Thiên ngồi bên trong phòng nghe tiếng náo nhiệt bên ngoài cũng mỉm cười một cái rồi tiếp tục công việc. Từ hôm đó, Thiên mời cấp dưới của mình đi ăn xong, đến 11 giờ đêm mới trở về, nhắn tin cho Khả Ngân một chút rồi vào trong bàn làm việc. Hiện tại cả hai đang ở trong cùng thành phố, thế nhưng vì công việc nên vẫn chưa thể gặp nhau. Trong phòng ngủ nơi bàn làm việc chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính và chiếc đèn bàn. Lúc này đã hơn 1 giờ sáng, nhưng Thiên vẫn miệt mài với mớ công việc của mình. Giang tay ra hai bên ngáp dài một cái vì mệt, định tiếp tục làm thì bỗng nhiên chiếc đèn bàn chớp tắt rồi tắt ngấm. Màn hình máy tính cũng không hiểu vì sao nháy liên tục, như thể đang bị lỗi rồi đưa lại chẳng thể làm gì. Căn phòng không có ánh sáng từ chiếc đèn trở nên mờ tối. Thiên phải đứng dậy mò chiếc công tắc đèn trong phòng bật lên, nhưng không được, điện đã bị ngắt. Đang đưa tay bật tắt liên tục để xem có điện hay không, Thiên lại nghe như có tiếng xả nước bên trong nhà tắm, là tiếng từ cái vòi hoa sen đang xả nước xuống. Đứng im lặng lắng tay để nghe xem có đúng là tiếng nước hay không, Thiên khẳng định đúng như mình nghĩ. Bên ngoài ở phòng tắm tiếng nước chảy càng lúc càng rõ. Nhà chỉ có một mình Thiên, chẳng biết vì sao nước lại có thể tự động mở ra như vậy. Có chút hoang mang, anh mò lấy chiếc điện thoại rồi mở cửa tiến ra ngoài. Cả nhà mất điện tối om, ánh đèn điện thoại chỉ đủ để chiếu sáng một khoảng nhỏ trước mắt của Thiên. Tiếng nước chảy rì rào trong đêm vẫn còn đang âm ỉ từ phía nhà tắm. Trong đầu của anh lúc này là hàng chục câu hỏi hiện ra. Ai đang ở trong đó? Vì sao nước lại có thể tự động mở như vậy? Còn nếu có người thì là ai mới được? Trộm thì có lẽ không phải, vì đã là đi ăn trộm việc gì phải xả nước cho người khác nghe thấy. Từng bước chậm rãi, Thiên vẫn tự hỏi mình. Trong nhà tắm tối đen như mực, cửa vẫn được đóng lại, tiếng nước chảy vẫn róng rách cả bên trong. Sự hoang mang đã vây kín tâm trí của Thiên, bước chân càng lúc càng chậm lại vì sợ. Tai và mắt hết sức tập trung hướng về nhà tắm, anh chỉ nghe được tiếng nước chảy mà thôi. Ánh đèn từ chiếc điện thoại chiếu xuống lối đi trước mặt, trên đó còn in hẳn vài dấu vết chân mờ, làm cho Thiên càng cảm thấy hoang mang. Đúng thật là đang có người trong nhà của mình, và những dấu chân này cũng hướng về nhà tắm. Thiên sát lại đứng bên ngoài cửa, tiếng nước xả vẫn đang rì rào. Thiên gọi luôn ánh đèn điện thoại vào cái cửa kính mờ, nhưng ánh sáng lại bị dội ngược ra bên ngoài nên chẳng thể nhìn thấy gì cả. Chẳng biết kẻ đó là ai, thế nhưng khi Thiên dọi điện vào thì tiếng nước xả vẫn không dừng lại, như thể chẳng quan tâm đang có người ở bên ngoài. Như vậy khả năng là trộm càng không thể, vì chẳng có tên trộm nào tự tin đến như vậy. Đứng im một chỗ, nếu hoang mang sợ hãi càng lúc càng ăn sâu vào trong tâm trí. Anh chẳng biết hiện tại phải nên làm gì cả. Toàn thân khẽ run lên vì sợ, anh hít một hơi thật sâu. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là mở cửa ra xem kẻ nào đang ở trong đó. Đặt tay lên tay nắm cửa, Thiên rít một hơi rồi đẩy thẳng tay nắm xuống, kéo luồn kính cửa ra rồi miệng hỏi lớn: "Ai đó?" Kính cửa được mở ra, Thiên dọi luôn đèn chiếu vào bên trong, mắt vẫn mở trừng trừng. Thiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý chống lại kẻ lạ mặt đang ở trong nhà của mình. Là thầy, khi mà những gì bên trong được ánh đèn chiếu rọi lại hoàn toàn chẳng hề có ai, chỉ có tiếng nước từ trên vòi vẫn còn đang róc rách xả xuống. Thiên đờ cả mặt đi vì khó hiểu, tiến lên vài bước tiếp tục dọi vào trong góc khuất, nhưng cũng chẳng thấy ai cả. Giờ anh mới an tâm bước vào khóa cái van nước lại. Thì vẫn còn thắc mắc, nhưng mà dù sao không có ai trong đó cũng đã là tốt rồi. Thế nhưng nghĩ lại mấy dấu chân in dưới sàn nhà thì lại càng cảm thấy lạnh người. Tiến lại chỗ ban nãy anh ta dọi đèn để xem lại mấy dấu chân lờ mờ kia, thế nhưng lại chẳng thấy nó đâu nữa. Cao mày một cái vì chuyện lạ lùng cứ liên tiếp xảy ra trong căn nhà mới. Bỏ qua mấy dấu chân kia, Thiên tỏ ra bực mình vì nội thất trong nhà liên tục xảy ra vấn đề, không thể không phàn nàn với bên quản lý cho được. Còn đang đứng suy nghĩ, âm thanh như tiếng búa dội vào tường lại vang lên, làm cho Thiên giật mình. Chiếc điện thoại cầm tay rơi xuống đất, ánh đèn flash rọi lên trên không gian tối tăm. Thiên đang đứng im, lắng tai nghe thật kỹ âm thanh lạ ở trong nhà. Tiếng búa kinh như vậy rồi âm vang vào trong nhà, mà Thiên đang cố tập trung đến cũng chẳng thể nào nghe rõ được là nó xuất phát từ đâu. Đến lúc này sự hoang mang xen lẫn sợ hãi đã ập tới. Những tiếng gõ nghe đến gai cả người cứ vô định, chẳng chịu dừng lại mà ngày càng tăng mạnh. Mọi thứ không chỉ dừng lại ở tiếng búa dội mạnh, mà âm thanh kim đồng hồ treo tường cũng gió mồn một đốn vọt vào tai của Thiên. Tần nhịp của nó cũng nhanh chóng hơn theo những hồi búa. Trong lồng ngực tim của anh như muốn vỡ ra vì nỗi kinh hoàng vì thứ đang ám ảnh bản thân. Nhịp tim cứ như vậy cũng tăng lên không ngừng. Cứ như vậy thì Thiên chỉ có nước vỡ tim mà chết. Bỗng như chợt nhớ ra giấc mơ đêm trước, Thiên nghĩ rằng có thể những gì đang diễn ra lúc này chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đó chỉ là một cơn ác mộng có độ chân thực cực kỳ cao, khiến Thiên không thể tỉnh lại được. Như vậy anh ta bàn tay đang run lên từng đợt, rồi vào thẳng vào mặt mong muốn thoát khỏi giấc mơ. Thế nhưng không, cái tát làm cho Thiên đau điếng, nhưng mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Những tiếng động giận người kia vẫn không dừng lại. Thiên vẫn đứng chôn chân ở gian phòng bếp nhà tắm của ngôi nhà. Màn đêm vẫn còn giăng kín chung quanh, chiếc điện thoại vẫn còn nằm im ở dưới đất. Anh ta không hề tỉnh lại, hay nói đúng hơn là những chuyện xảy ra ở đây hoàn toàn không phải là giấc mơ mà chính là hiện thực. Tiếng búa, tiếng kim đồng hồ vẫn còn vang lên đầy nỗi sợ hãi. Thiên lúc này như đã nín thở. Ở phía xa đối diện cái màn hình tivi đã bị rút dây điện đột nhiên bật mở, âm thanh rè rè lại vang lên một lần nữa. Đưa mắt hướng về cái tivi, từng thứ cơ mặt của Thiên run lên bần bật, ánh mắt đầy sự kinh hãi, miệng mở lớn, sắc mặt tái đi, chỉ còn một màu trắng bệch. Vẫn còn đang đắm chìm trong sự hoang mang, ở phía cửa chính tiếng chuông bất ngờ reo lên từng hồi. Sau đó tiếng cộc cộc như búa gõ, tiếng kim đồng hồ réo rắt bỗng nhiên im bặt. Màn hình chiếc tivi đối diện cũng thất lụi, trả lại không gian yên lặng tối tăm. Tiếng chuông bên ngoài cửa liên tục vang lên, có vẻ như người bên ngoài đang rất gấp gáp tìm Thiên có chuyện gì đó. Đứng trong nhà, tuy những sự lạ đã kết thúc nhưng anh ta vẫn chưa thể lấy lại được sự bình tĩnh, da gà da vịt vẫn nổi lên đầy người. Hình ảnh về cô gái nửa đêm tìm mình rồi dùng búa đánh thẳng vào đầu trong giấc mơ đêm qua hiện lên rõ trong tâm trí của Thiên. Anh không biết liệu người đang bấm chuông ngoài kia có phải là cô gái đó không, vì Thiên hiểu rằng những gì đang xảy ra hoàn toàn là sự thật chứ chẳng phải là giấc mơ. Mặc cho người kia đang bấm chuông liên tục, Thiên vẫn đứng im tại chỗ, nuốt nước bọt chẳng biết nên làm gì. Đứng đợi thêm một lúc nữa, tiếng chuông vẫn vang lên chẳng chịu dừng lại. Nó sợ hãi khiến cho Thiên liên tục suy nghĩ gì đó, đoạn rồi lại gạt đi. Nhưng anh vẫn cứ nghĩ có thể ngoài kia là người nào đó đang tìm mình mà thôi, vì người đó bấm chuông chứ không giống như là tiếng gõ như trong giấc mơ đêm trước của mình. Nếu là bình thường Thiên sẽ lập tức ra mở cửa, thế nhưng vì những sự kiện ám ảnh cứ diễn ra liên tục khiến anh cảm thấy vô cùng lo sợ. Một tiếng chuông như là hối thúc vang lên, chẳng còn cách nào khác, Thiên đành nhặt lại cái điện thoại từ từ bước ra. Ra tới cửa chưa vội mở, Thiên đưa mắt nhìn vào trong cái mắt mèo thì thấy đứng trước nhà của mình là một người đàn ông hơi quen mặt đang đưa tay bấm chuông cửa. Người đó chính là người hàng xóm tên Hà, nhà ở bên cạnh. Thấy người đó, Thiên thở vào một hơi, không nghĩ ngợi gì thêm đưa tay mở cửa. Ngay lập tức người đàn ông kia bực dọc rồi hỏi: cậu làm cái gì mà nửa đêm cứ gõ đinh đinh vào tường vậy? Chẳng phải tôi đang nhắc cậu sao? Thiên chưa kịp nói gì, người kia lại nói tiếp: tôi bấm chuông nãy giờ, cậu mới chịu mở cửa, chắc đã thu dọn hết rồi chứ. Tôi nói cho cậu biết, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở về chuyện này, đừng để tôi phải gọi cho bên quản lý. Hà ngó nghiêng nhìn vào bên trong, bên trong tối đen như mực vì đèn điện không được bật. Thiên vẫn chỉ ậm ừ đứng đó, chưa biết trả lời người kia thế nào. Nghĩ tới người này cũng nhắc tới việc nghe thấy tiếng cộc cộc như búa gõ vào tường, Thiên nuốt nước bọt đưa gương mặt hoang mang của mình lên rồi ấp úng: anh cũng nghe thấy tiếng đó sao? Hà liền nhíu mày rồi hỏi: cái này mà cậu hỏi tôi đâu có điếc mà, tôi không nghe thấy. Thiên lại nuốt nước bọt đứng nép qua một bên như muốn mời người kia vào trong. Hà cũng hiểu ý, chưa vội nói gì bước vào bên trong. Thiên đi vào sau đóng cửa lại, với tay bật đèn nhận ra điện đã có từ lúc nào, cả căn phòng đã được bật sáng. Thiên đi sau mời người đàn ông tiến lại ngồi ở phòng khách, mắt khẽ liếc qua chiếc tivi, sợi dây điện vẫn bị rút ra chứ không có cắm vào ổ. Điều này làm cho Thiên thoáng rùng mình vì nghĩ đến sự việc ban nãy. Hà ngồi xuống ghế, khẽ liếc mắt nhìn chung quanh căn nhà, mọi thứ vẫn còn rất mới. Cũng đúng thôi, vì Thiên mới đây chuyển tới. Thiên cũng ngồi xuống rồi mở miệng nói, giọng nhẹ nhàng như muốn giải thích: trước tiên em mời anh vào để anh em mình có thể nói chuyện với nhau rõ ràng, tránh làm mọi việc trở nên căng thẳng. Em cũng không mong muốn điều này. Hà gật đầu im lặng. Thiên tiếp tục giọng như đang run rẩy: em không biết nói ra anh có tin không, nhưng mà chính em cũng đang bị âm thanh đó làm cho sợ hãi, thậm chí những gì em nghe thấy còn nhiều hơn anh. Không chỉ có tiếng như là búa gõ vào tường, em chẳng có lý do gì để làm những việc đó. Em cũng là người đi làm suốt ngày, tối về chỉ muốn nghỉ ngơi, chẳng việc gì nửa đêm em lại gõ vào tường rồi không chịu đi ngủ như vậy cả. Hà bây giờ đã hạ sự tức giận, nghe Thiên phân trần thì bắt đầu cảm thấy có lý. Chẳng có lý do gì một người có vẻ ngoài lịch thiệp, nhìn sơ qua thôi cũng biết là một người có tầm cỡ, mà lại làm mấy cái trò phá phách như vậy. Hà liền bảo: nhưng mà từ khi cậu chuyển đến đây chỉ có chưa đến 3 ngày, mà đêm nào tôi cũng nghe tiếng động đó chẳng thể ngủ được, thành ra mới nghĩ là do cậu. Ở phía này cũng chỉ có hai căn hộ sát nhau là của gia đình tôi và gia đình cậu mà thôi. Thiên gật đầu rồi nói tiếp. Em hiểu lý do vì sao anh nghĩ là do em làm, nhưng mà thực sự em không có làm điều đó. Anh nhìn thử xem, cả căn nhà vẫn nguyên trạng, chẳng hề bị thay đổi điều gì cả. Hà liền nhìn lại các bức tường, lúc nãy ở bên ngoài bấm chuông mãi không thấy chủ nhà đâu. Ngày này nghĩ có lẽ Thiên đang dọn dẹp hòng trốn tránh việc làm xoay trái của mình. Thế nhưng giờ đây, nhìn mấy bức tường đó hoàn toàn trống trơn, chẳng hề có một dấu đinh nào bị đóng vào trong tường cả. Dưới sàn nhà xung quanh cũng sạch sẽ, không hề có bụi bẩn. Cứ cho là Thiên đã dọn sạch đi, thế nhưng Hà vẫn cảm thấy chưa hợp lý. Vì sạch tới mức này thì rất khó trong khoảng thời gian đó được. Cả việc trên tường không hề có dấu đinh, cho nên có thể kết luận Thiên không hề làm việc ấy. Hà lúc này nghi hoặc hỏi, nếu như vậy thì cái âm thanh đó là sao chứ? Thiên cũng chỉ lắc đầu nhìn người hàng xóm bằng ánh mắt e ngại, miệng khẽ trả lời, em cũng không biết nữa. Đêm qua em nằm mơ cũng nghe thấy cái tiếng đó. Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là em không hề nằm mơ mà lại hoàn toàn là sự thật. Hơn nữa không chỉ riêng tiếng bó gõ, em còn nghe thấy nhiều hiện tượng kỳ lạ khác nữa. Lần lần anh kể cho Hà nghe về những sự kiện đầy tính ma mị diễn ra trong căn nhà này. Hà nghe dù chẳng biết nên tin hay không, thế nhưng mặt cũng tái đi nhanh chóng. Anh ta nghĩ Thiên chẳng có lý do gì để dựng nên câu chuyện như vậy, chỉ để trốn tránh việc đã gây ồn ào vào nửa đêm như vậy. Cả hai vẫn ngồi nói chuyện, lúc này đã 2 giờ sáng. Hà sợ hãi rồi bảo, nghe như vậy chẳng phải căn nhà này có vấn đề. Tôi nghe nói vẫn có, nhưng nếu mà nơi chung cư như vậy, đôi lúc sẽ ra vài vụ giết người rồi bỏ trốn, linh hồn của người chết không siêu thoát ở lại trong căn nhà đó. Thiên không nói gì, chỉ im lặng nghe người hàng xóm kể. Anh cũng hơi hoang mang, vì biết đâu trong căn nhà này cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy. Hà kể một đoạn cũng tỏ ra thắc mắc giống Thiên rồi đoạn nói, cậu mới từ ngoài Bắc vào có thể không biết, tòa chung cư này cũng chỉ đưa vào hoạt động vài năm. Gia đình tôi cũng chỉ mới ở đây khoảng độ 2 năm. Mà tôi nhớ hồi đó nhân viên tư vấn cũng giới thiệu cho tôi chính căn nhà này. Cô ta nói là chưa từng có người nào thuê hay mua gì cả. Cơ mà tôi lại thích cái thiết kế của căn bên cạnh hơn, nên là cuối cùng chốt căn bên đó. Kể từ đó đến nay tôi cũng chưa từng thấy có người ở bên căn nhà này. Như vậy có nghĩa cậu là người đầu tiên ở đây. Chứ tôi hỏi vì sao cậu lại chọn căn này. Nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao, vì đó là chuyện cá nhân của cậu. Thiên liền cười rồi đáp, thật ra căn chung cư này là do bên công ty sắp xếp cho em. Vì là chuyển vào đây gấp cho nên họ chuẩn bị luôn những cái việc này để tiện hơn. Hạ ồ đi một tiếng rồi ngạc nhiên, hóa ra là như vậy. Như tôi đã nói rồi, cậu là người đầu tiên ở đây, vậy nên như là từng có án mạng ở đây chắc là không thể. Vậy thì nguyên nhân tại sao lại xảy ra những cái chuyện tâm linh như vậy chứ? Tôi nói cái này có gì đó không phải cậu bỏ qua, chắc cậu nên tìm một ông thầy để giải hạn đi. Cứ ở chung với những thứ như vậy không có tốt. Nhìn cậu có lẽ cũng là một người tầm cỡ, chứ không phải là cậu nhân viên bình thường. Đừng để những thứ không sạch sẽ bám lên mình, nên không muốn sự nghiệp bị ảnh hưởng. Ông bà ta nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành cũng không có sai đâu. Thiên lắng nghe nhưng chỉ khẽ gật đầu chứ không gạt đi, ngược lại cũng thầm cảm ơn sự nhắc nhở này. Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ về cái việc này. Hà gật đầu chào hỏi vài câu rồi trở về. Còn lại một mình Thiên lại chìm đắm trong dòng suy nghĩ không thể ngủ được. Anh ngồi vật vờ trên ghế để chờ cho đến sáng, thế nhưng rồi ngủ quên lúc nào không hay. Thiên đã nhắm mắt ngủ say ở trên ghế, đèn điện đang bật đột nhiên tắt ngấm, không gian trong nhà tối đen như mực. Ở phía bên tay phải của Thiên ở gần bức tường, cái tivi đã dù bị rút dây điện một lần nữa tự động bật sáng. Nó phát ra âm thanh rè rè trong đêm tối, thế nhưng Thiên đã ngủ say chẳng thể thích được. Ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên người của người đàn ông đang say giấc, phần còn lại của ánh sáng lại hướng xuống dưới sàn nhà. Ở đó một cô gái mang trên mình bộ đồ cũ kỹ bẩn bùi đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn về Thiên rồi bước đi trên sàn nhà. Từng tiếng bước chân vang dội trong nhà, nhưng Thiên không hề tỉnh dậy mà chỉ khẽ co lại sau những tiếng bước chân. Cô gái tiến nhanh lại đứng ngay trước mặt của Thiên, rồi từ đâu nhấc lên một cây búa hướng thẳng vào đầu của anh đập xuống. Đầu búa chuẩn bị đóng vào đầu của Thiên thì cũng là lúc màn hình tivi vụt tắt, bóng đêm một lần nữa lại bao trùm. Thiên đang ngủ thì bên tai nghe có tiếng gì đó đánh thẳng vào đầu của mình, làm cho anh đinh tai nhức óc mở mắt bật dậy. Nhận ra mình đang ngồi ở phòng khách, đèn điện tắt ngấm từ bao giờ. Biết mình ngủ quên, anh liền trở vào trong phòng. Nhìn cái máy tính đã hoạt động bình thường, Thiên vội vàng lưu lại mọi thứ rồi tắt máy đi ngủ. Đã quá khuya và mệt mỏi, mọi sự sợ hãi bây giờ cũng tan biến. Anh chẳng còn bận tâm gì nữa mà nhanh chóng đi vào trong giấc ngủ. Lúc này tại phòng an ninh của tòa chung cư, mấy người bảo vệ trực ca đêm đang nhìn vào góc màn hình hiển thị máy quay ở tầng 20, góc quay trước cửa của hai căn hộ 2001-2002. Một người lúc này bảo: "Ê này, nhìn trước cửa phòng 01 tầng 20 đi." Người còn lại nhìn vào cũng nhanh chóng hiểu lý do vì sao người kia bảo mình như vậy. "Hình như căn này mới có một người đàn ông tầm tuổi chúng ta chuyển vào phải không?" "Đúng vậy, nghe bảo hình như là giám đốc công ty điện tử gì đó ngoài Bắc chuyển vào đây. Ghê thật, mấy tầm tuổi đó đã giám đốc rồi." Người kia tên là Hai cũng gật gù tỏ ra ngưỡng mộ, đoạn nhìn vào dáng của một cô gái đang đứng trước cửa phòng của Thiên. "Đúng là giỏi thật, tuổi đó mà làm giám đốc thì cũng phải giàu có lắm. Bảo sao mà 2-3 giờ sáng gái còn mò tới tìm thế kia. Đúng là cái thằng hai hộp sữa thật không hộp nào, đời nó chán vậy đó." "Thế thì mày cũng đi làm giám đốc đi, xem gái nó có mò tới như vậy không. Tao mà làm giám đốc á, giờ này còn phải ngồi đi tán sóc với mày. À mà đang trong vòng tay của mấy cô em xinh đẹp rồi." Hai gã trêu đùa cười lớn rồi nhìn vào màn hình chỗ cô gái kia đang đứng quay lưng về máy quay an ninh. Kha cảm thấy lạ liền bảo: "Lạ nhỉ, tao để ý nãy giờ cô ta chỉ đứng im, chẳng bấm chuông cũng chẳng làm gì cả. Nửa đêm mà mò đứa chẳng lẽ là định đợi cho gã kia tự biết mà ra mở cửa." Hai liền ầm ừ nghĩ gì đó rồi nói: "Quả này chắc là lại cãi nhau, gã kia chắc giận không có chịu mở cửa. Cái bà này chắc là tiếc anh giám đốc trẻ tuổi nên phải đứng đó để như là xin lỗi. Sao không tiếc được chứ?" Kha thấy đồng nghiệp nói có lý thì cười. Đoạn hai thằng vẫn chú ý xem cô gái kia định làm gì. Vì là trực đêm đâm ra hai thằng cũng chán, nay lại có cảnh lâm đi bi đát cũng cảm thấy thú vị. Trong màn hình qua máy quay an ninh, hai thằng nhìn cô gái kia chỉ đứng im một chỗ, đầu hình như đang cúi xuống, tóc dài xõa xuống phía dưới, trên người mặc một bộ đồ như bị lấm lem bụi bẩn. Nhìn tình trạng này, hai thằng còn nghĩ cô gái kia vì muốn níu kéo người đàn ông trong căn nhà mới phải lăn lộn ở đâu đó, thành ra người mới bẩn thỉu như vậy. Đã 30 phút trôi qua, cô gái kia vẫn đứng im như một pho tượng. Hai liền nói với Kha: "Coi bộ cô này cũng xinh đó, hay là mày tới đó hỏi xem thế nào, có khi lại có được em người yêu. Người ta nói trong lúc con người ta thất tình là lúc dễ tán tỉnh nhất. Tao thì tao có người yêu rồi, cho nên tao nhường mày đó." "Thôi tao xin, người ta đang theo đuổi giám đốc chứ cái thằng bảo vệ như tao có gì." Hải vẫn không ngừng mà lại dục: "Cái thằng nhát cái, cơ hội ngàn năm mới có đó. Tao nói rồi, con gái đang thất tình thế kia chỉ cần có người an ủi và lấp đầy khoảng trống thôi, chẳng quan tâm mày là bảo vệ hay giám đốc đâu." Kha vẫn liên tục từ chối, thế nhưng bị bận rộn quá để nghe theo. Kha rời đi với sự hồi hộp trong người. Hai ngồi trong phòng trực, mắt vẫn dán chặt vào vị trí cô gái mỉm cười. Kha đã rời đi được một lúc, bên trong phòng trực ngay lúc này chợt thấy cô gái kia bắt đầu cử động, bỏ luôn điếu thuốc đang cầm trên tay vào cái gạt tàn. Hai nhích người dậy áp sát mặt vào màn hình như muốn nhìn cho rõ, vì thế cô gái đó hình như đang quay lại máy quay. Cô ta chậm rãi từ từ hướng về phía máy quay an ninh, từng lọn tóc xõa ra che kín gương mặt. Qua màn hình tivi, hai lại càng nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia. Hắn nhắm mắt đầy tập trung. Khi cả người cô gái quay lại, hai nhận ra đúng như hai thằng nghĩ, người đó từ nãy đến giờ cứ cúi gằm mặt xuống đất. Nhìn thấy điều này, bỗng chốc trong lòng của hắn nổi lên một nỗi sợ. Hải nuốt nước bọt liền mấy cái, không phải vì sự thèm khát ban nãy mà là vì sự sợ hãi đã dấy lên trong người. Bên trong màn hình, người con gái đã quay lại đối diện với máy quay an ninh, hai tay cứ buông thõng, tóc phủ kín gương mặt. Hai không thể ngừng rời mắt khỏi cô gái kỳ lạ kia. Các còn nhận ra trên đỉnh đầu của người này hình như có thứ chất lỏng gì đó đang nhiễu qua từng thứ thấp rồi nhỏ xuống đất, nhìn vô cùng kinh dị. Hơi thở của hai dừng lại, một sự áp lực nhanh chóng kéo đến. Mắt của gã hoang mang dính chặt vào cơ thể của người con gái kia. Đứng ở hành lang, cô ta bắt đầu nhấc gương mặt của mình lên rồi nhìn thẳng về phía máy quay. Ngay lập tức những gì hiện ra trong màn hình khiến Hai há hốc miệng, cả người run lên mặt tái đi ngay lập tức. Hai hàm răng va vào nhau cùm cụp để luồn chiếc ghế trượt ra đằng sau. Tay hắn chỉ lên màn hình miệng lắp bắp:
Ma.
Bên trong màn hình, khi cô gái đang nhấc gương mặt của mình lên, những lọn tóc chảy sang hai bên để lộ gương mặt trắng bệch, mà cặp mắt đầy sự tức giận đen ngòm sâu thẳm không lầm trắng. Trên trán máu từ đỉnh đầu chảy xuống thành dòng ngang qua khuôn mặt trắng bóc kia. Hai sợ đến muốn đái cả ra quần. Suốt mấy chục năm sống trên đời, giờ đây gã mới tận mắt nhìn thấy một hồn ma vô cùng đáng sợ mà chẳng phải ai kể lại hay ở coi trong mấy bộ phim ma ở trên mạng. Ở ngoài, Kha lúc này đã đi thang máy đến tầng 20. Cửa đường mở ra, gã hồi hộp run người tiến ra bên ngoài. Dừng lại chỉnh là bộ quần áo lấy lại sự điềm tĩnh, Kha tiếp tục bước ra khỏi góc khuất của hành lang, mặt hướng thẳng về bên tay trái tại vị trí phòng của Thiên. Gã chừng chân lại, mặt ngạc nhiên pha chút thất vọng vì cô gái bàn nãy đã rời đi chẳng còn ở đó nữa. Cầm lấy cái bộ đàm, gã nói vào trong giọng bực tức:
Này, sao cô đi rồi mà mày không có nói cho tao hả?
Một lúc sau, Kha mới nghe được tiếng trả lời của Hai lắp bắp trong bộ đàm:
Cô ta vẫn còn đứng đó mà.
Làm gì có ai, cô ta đâu rồi mà?
Không, cô ta vẫn còn ở đó.
Mày bỏ đi, cô ta đi rồi làm gì có ai. Đợi đó, mày biết tay tao.
Ở căn phòng kia lúc này, Hai vẫn còn đang há hốc miệng, mắt vẫn không rời khỏi góc quay trước phòng của Thiên. Cô gái kia rõ ràng đang đứng lù lù ở đó, mặt ngẩng lên nhìn máy quay, miệng nhoẻn ra cười đầy đáng sợ. Khẽ nhìn góc quay khác gần thang máy, Kha thấy đứng đó cầm bộ đàm để nói chuyện với mình. Nhìn lại góc quay trước, cô gái đầy đáng sợ kia lại bắt đầu cử động, quay sang phía thang máy rồi nhìn thẳng vào Kha đang đứng đó. Hai bấy giờ đã rõ mình và thằng đồng nghiệp gặp phải thứ gì, miệng ú ớ, người lả đi vì sợ. Hắn thấy cô gái kia bắt đầu nhấc chân đi về phía của Kha, trên tay từ lúc nào đã cầm một cái búa to bằng bắp chân, đầu của nó cả xuống dưới nền hành lang. Đứng trước thang máy bên tay của Kha, nghe được âm thanh ù ù như vậy, như là một vật nặng ma sát vào nền gạch dưới sàn, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy hình ảnh cô gái kia đang tiến lại. Hai chuẩn nhận thấy cô ta đang muốn tấn công Kha thì hét lên trong bộ đàm:
Chạy đi.
Sáng hôm sau, tại một căn phòng ở tòa chung cư, hai gã bảo vệ trực đêm hôm qua bất ngờ xin nghỉ việc, khiến cho ai cũng cảm thấy khó hiểu. Hỏi thì hỏi chỉ ầm ừ không nói rõ lý do. Phía quản lý cũng đành phải để cho họ nghỉ việc. Hai thanh niên đứng sát vào nhau, cả người run rẩy, chẳng dám kể về những gì xảy ra đêm qua, vì biết có kể ra cũng chẳng ai tin cả. Thành ra công việc xin nghỉ họ lập tức thu dọn rồi ra về, chẳng dám ở nhìn lại tòa chung cư này nữa. Thiên hôm nay đi làm với một vẻ mặt đầy mệt mỏi, sau một đêm có quá nhiều sự lạ diễn ra. Ngồi ở phòng làm việc, anh rút cái máy tính ra vô tình để lộ một tập tài liệu của ngày hôm qua do cô gái bí ẩn đưa cho. Hơi rùng mình ngồi suy nghĩ một lúc, anh mới bàng hoàng nhận ra cô nhân viên hôm qua đưa tập tài liệu này cho mình có gương mặt giống hệt cô gái đáng sợ mà mình thấy trong giấc mơ. Này đúng ra chính là cô gái kỳ lạ mà Thiên đã gặp mấy lần trong thang máy. Mặt đầy sự kinh ngạc, mặt anh ta há hốc mãi mới lấy lại được tinh thần. Rút luôn tập tài liệu kia, Thiên lật luôn mấy mặt giấy. Vẫn giống như hôm qua, trên đó chẳng có bất cứ một chữ nào. Suy nghĩ thêm một chút, Thiên vẫn không bỏ cuộc mà lật lại một lần nữa. Đúng như mong đợi, lần này đã có một thứ không phải là giấy trắng hiện ra. Chẳng biết từ khi nào xen lẫn trong những mặt giấy trắng là một mặt báo trông đã khá cũ. Giật luôn tờ báo ra vào, nhìn vào dòng chữ dưới cùng, miệng anh ta lẩm bẩm: Xuất bản năm 20... Sự hoang mang lại càng tăng lên sau khi nhìn vào năm xuất bản của tờ báo. Thiên lại bảo:
Đã 20 năm, tờ báo này là sao chứ?
Tiếp tục đọc lên những đoạn tin với những dòng chữ nhỏ, tất cả màu tin đều là thời điểm khoảng 20 năm trước. Chẳng có điều gì đặc biệt, nhưng mà đọc thêm một đoạn thì mắt dừng lại ở một đoạn tin. Ngay lập tức Thiên bị thu hút bởi nó. Khi đọc lên dòng chữ trong mặt báo, anh ta khẽ rùng mình. Nữ kiến trúc sư xinh đẹp tài năng biến mất bí ẩn không có lời giải. Đã 2 tháng kể từ khi mất tích, phía công an vẫn chưa thể tìm ra bất cứ một dấu vết nào. Ngay lập tức Thiên bấm máy tính để tìm hiểu vụ việc xảy ra từ rất lâu.
Tìm kiếm một chút, Thiên cũng tìm được hình ảnh về cô gái mất tích một cách bí ẩn kia. Đúng như suy nghĩ, ngày đó có cùng một gương mặt với cô nhân viên hôm qua và cả cô gái trong thang máy ở tòa chung cư mình đang ở. Như vậy vụ án này và căn hộ Thiên đang ở tại tòa chung cư kia ắt hẳn có liên quan đến nhau. Anh Buông còn chuột máy tính rồi ngồi thụt lại trước mắt nhìn về màn hình. Bỗng đột nhiên nó bị ai đó điều khiển. Bất giác dùng mình một cái, nhưng anh vẫn ngồi im nhìn vào. Con trò chuột đang tự động di chuyển lên thanh tìm kiếm rồi nhầm vào dòng chữ. Ngay lập tức hàng trăm kết quả hiện ra. Con chuột tiếp tục nhấp vào đường link ở hàng đầu tiên, thể hiện thông tin về một người nào đó. Thiên kéo ghế sát lại với máy tính, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình, miệng đọc lên cái tên và vài thông tin bên cạnh tấm ảnh của một người đàn ông. Trần Văn Tê, chủ đầu tư dự án chung cư, 56 tuổi. Màn hình lại tự động chuyển sang một trang tìm kiếm khác. Các kết quả được hiện ra rồi lại bấm vào một đường link. Đảo qua, Thiên liền nhận ra đó là tiểu sử của người đàn ông này. Có vẻ như người này cũng đã thành công ở độ tuổi trẻ, có khi còn hơn gấp trăm lần so với Thiên ở thời điểm hiện tại. Ngẫm lại một chút thì đúng là người này chính là chủ đầu tư của tòa chung cư mình đang ở. Xem xét thêm vài thông tin có thể khẳng định thời điểm cô gái kia mất tích cũng là lúc tòa chung cư còn đang trong quá trình xây dựng. Thiên liền lẩm bẩm, người này nhất định có liên quan đến sự mất tích đó. Cầm lấy cái điện thoại, Thiên gọi cho Long nhờ vài việc rồi cũng rời đi. Chiều hôm đó, một ông thầy được Long mời đến xem qua căn nhà của mình đang ở. Mới vào bên trong, ông thầy lắc đầu rồi bảo, căn nhà này oán khí trùng trùng, rất may oan hồn còn đang lẩn khuất trong này, không hề có ý muốn hại cậu. Nếu không thì cậu đã chết ngay từ lúc bước vào căn nhà này. Thiên hoang mang sợ hãi, Long nghe ông thầy nói mà sợn cả gáy ốc. Tiến hành vào bên trong, vì thầy tìm một chỗ ngồi xuống bấm chỉ tay. Phải mất cả tiếng đồng hồ sau mới mở mắt ra, mặt vã đầy mồ hôi rồi bảo, đúng là nghiệp chướng. Tội ác của kẻ đó đã bị chôn vùi trong căn nhà này suốt 20 năm. Tôi chỉ có thể giúp vong hồn cô ấy bỏ đi sát ý. Còn sự thật thế nào thì cậu phải là người tự chứng minh nó, vì cô gái đó đã chọn cậu. Chỉ có cậu mới có thể giúp được mọi chuyện đưa ra ánh sáng. Thân làm thầy pháp như tôi không thể tùy tiện nói ra những cái chuyện này. Cậu hiểu ý tôi chứ? Thiên hiểu ý gật đầu. Ở thời đại này, nghề thầy cúng cũng được xem là nhạy cảm. Ranh giới giữa tín ngưỡng văn hóa và mê tín dị đoan đã mong manh. Chính vì vậy những người hành nghề này thường rất cẩn trọng trong mọi việc. Vì thầy cũng biết Thiên đã hiểu ý của mình nói, giọng có chút oán giận và cay đắng. Tội ác này ta đã nhìn thấy, đúng như cậu nói, nó đã diễn ra vào khoảng 20 năm trước. Cô gái đó đã chết ngay tại đây khi tòa nhà này còn đang được xây dựng. Xác cô ấy bị những kẻ đó chôn vùi ở ngay dưới sàn nhà bê tông cốt thép này. Nếu cậu muốn có thể mời chuyên gia về lĩnh vực này đến xem xét, tôi khẳng định với cậu chắc chắn sẽ nhận thấy cái nền căn nhà này dày hơn nhiều so với những căn nhà khác. Thiên run rẩy gật đầu rồi thề lại tiếp, tội ác này không chỉ do một người gây ra mà phải đến cả chục người thì mới có thể làm được và không dễ bị phát hiện. Nhưng kẻ đó đã bị đồng tiền thao túng, mất đi lý trí đạo đức của con người. Cậu hãy mau báo công an, mời họ đến đây quật lên ngôi nhà này. Xác cô gái đó và cả hung khí gây án đang bị chôn vùi ở dưới đó. Nhớ kỹ là trước khi muốn đào nó lên, phải tắt hết đèn điện trong nhà, rồi bật cái tivi trong phòng khách nhà cậu lên. Ánh sáng của cái tivi chiếu xuống tập trung vào vị trí nào thì cái xác được chôn ở đó. Tôi chỉ có thể giúp được cậu như vậy thôi. Chào cậu. Thiên liền trả tiền công cho thầy. Thế nhưng thầy lại bảo, thôi được rồi, cảm ơn cậu, ta xin phép không có nhận số tiền này. Việc của ta làm chỉ coi như là giúp vong linh của cô gái đó tìm được ánh sáng để có thể đầu thai chuyển kiếp, chứ không phải chịu cái cảnh oan khuất như vậy. Mong rằng cậu sẽ đủ quyết tâm để đòi lại công bằng cho người đó. Thiên gật đầu cảm ơn và không dám nài nỉ thêm. Những lời của thầy cũng như chạm vào trái tim của anh. Ngay lập tức Thiên trình báo sự việc này với công an. Anh chẳng muốn thông qua phía quản lý chung cư, vì biết chủ đầu tư của tòa nhà này chắc chắn không cho phép anh được phá nền của ngôi nhà. Nhanh chóng vụ việc mất tích của cô gái 20 năm trước được tiến hành điều tra lại. Bên cạnh đó, Thiên cũng mời những người có thẩm quyền và khả năng xem xét nền nhà của căn nhà đó. Đúng như vị thầy cúng kia nói, căn nhà này rẻ hơn tất cả các căn nhà khác. chỉ là vì không để ý kỹ cho nên mới không thể nhận ra. Vì thế và uy tín của Thiên cũng giúp anh có thể làm cho phía công an tin tưởng và cho người điều tra lại vụ án đó. Thiên đảm bảo nếu như dưới sàn nhà không có gì, anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Ngày hôm ấy, trước khi công an và những người liên quan có mặt với nhau, Thiên đứng ở trong nhà nhắm mắt lại rồi miệng bảo:
"Chào cô, tôi không biết cô là ai cả. Lý do mà thực sự khiến cô phải chết là gì? Nhưng mà hôm nay tôi cố gắng hết sức để giúp cô thoát khỏi cảnh đoạn đầy oan trái này. Cuộc sống gồn thắc thiêng, hãy giúp tôi có thể tìm ra được sự thật."
Trong nhà đóng kín chẳng hề có cơn gió nào thổi qua, Thiên vẫn cảm nhận được một làn hơi từ đâu đó khẽ lướt qua ngay sau câu nói của mình. Thế nhưng anh không hề tỏ ra sợ hãi. Bên tai nghe được một tiếng cộc, Thiên mỉm cười rồi bước ra khỏi nhà. Nửa buổi hôm ấy, phía công an và những người có liên quan đều có mặt. Ông Trần Văn Tê cũng là hiện diện ở đó. Thế nhưng thái độ có phần bực tức vì việc này, trên mặt đầy sự tự tin. Thiên liền làm theo những lời mà vị thầy cũng đã dặn, đóng kín cửa lại, kéo rèm cửa, tắt hết điện, rồi bật màn hình tivi. Ai nấy đều không hề hiểu những gì mà Thiên đang làm. Màn hình bật sáng thì đúng như là Thiên mong đợi. Ánh sáng từ nó chiếu dồn xuống một chỗ, chỉ tỏa ra một chút chung quanh. Anh đứng lên dõng dạc rồi bảo:
"Chính là ở vị trí này."
Đèn điện được bật sáng trở lại, Thiên thấy người đàn ông chủ đầu tư mặt đang nhanh chóng tái mét, người run lên bần bật. Ông ta đưa cặp mắt hoang mang nhìn Thiên. Nhận ra biểu hiện này, anh lại càng cảm thấy tự tin về việc mình đang làm. Được sự đồng ý của phía cơ quan công an, đường ngũ thợ lập tức đào vị trí được Thiên chỉ định lên. Từng miếng xi măng, từng đoạn bê tông cốt thép được đào lên là những sự hồi hộp của đám người trong nhà. Mất chưa tới 30 phút, có một thứ gì đó bị chôn sâu dưới đống bê tông cốt thép được tìm thấy. Nó bị bọng trong một túi vải màu trắng nằm cứng trong đống bê tông. Phải mất thêm 30 phút nữa thì mới có thể hoàn toàn cỡ ra được. Hài cốt của một người xấu số được phơi bày ra trước mắt của mọi người. Ông chủ đầu tư nhìn thấy bộ hài cốt này run rẩy ngã quỵ xuống đất, miệng ú ớ như biết không còn có thể thoát tội. Ngay lập tức ông ta bị bắt tại chỗ, bộ hài cốt cũng nhanh chóng được mang đi xét nghiệm. Vụ án tìm thấy hài cốt ở một tòa chung cư lập tức gây chấn động. Họ nhanh chóng xác định bộ hài cốt kia chính là của cô gái mất tích 20 năm về trước. Theo lời khai của chủ đầu tư, trước đây trong thời gian làm việc cùng nhau ở nhiều dự án chung cư, ông này và cô gái kia đã có nảy sinh tình cảm. Thế nhưng vì mâu thuẫn trong tình yêu và cả công việc, ông đã lạnh lùng dùng cái búa lớn đập thẳng vào đầu cô cho đến chết. Vì muốn trốn tránh trách nhiệm cũng như không muốn sự nghiệp lụi tàn, hắn thuê luôn những người thợ xây đang thi công tòa nhà với một khoản tiền vô cùng lớn. Họ bỏng xác cô gái lại rồi dùng bê tông đổ lên xây luôn làm nền nhà. Chính vì vậy nền của căn nhà đó buộc phải dày hơn so với những nơi khác. Năm đó hắn cũng từng được coi là nghi phạm lớn nhất, nhưng vì không thể tìm được bằng chứng cho nên vụ án chỉ được coi là một vụ mất tích. Mọi thứ được tên này sắp xếp kỹ lưỡng để thoát tội. Ngay lập tức những người thợ xây năm xưa cũng bị triệu tập để điều tra. 20 năm sau, những gì đã làm, những kẻ đã bán mình cho quỷ dữ cho tiền bạc đã phải nhận lấy bản án thích đáng cho cuộc đời của mình. Thiên sau hôm ấy mới cảm thấy trong người của mình nhẹ nhõm hẳn lên. Anh có gặp lại cô gái kia trong giấc mơ, nhưng không còn cảm thấy sợ nữa. Cô nhìn anh rồi bảo:
"Cảm ơn anh rất nhiều.